chánh nghiệp khiến cho chúng ta tâm an lý đắc. Thứ năm là chánh mạng. Mạng này bây giờ chúng ta nói là thân mạng, tức là chúng ta phải duy trì mạng sống. Dĩ vô lậu trì, thông trừ tam nghiệp trung ngũ chủng tà mạng cô. Tam nghiệp là thân khẩu ý. Năm loại tà mạng chủ yếu là đối với người xuất gia mà nói. Đương nhiên người tại gia cũng nên biết, đây là trong cuộc sống hàng ngày không thể không biết. Rời năm loại tà mạng, thứ nhất trong năm loại tà mạng bất luận là làm một ngành nghề nào, người xuất gia bất luận tu học pháp môn nào mà mục đích của họ là vì danh dự lợi dưỡng là sai. Đây gọi là tà mạng. Vì sao vậy? Vì quả báo ở ba đường ác. Vì sao lại nghiêm trọng như vậy? Vì quý vị lấy nhãn hiệu Phật giáo, dùng nhãn hiệu Phật giáo để lừa dối những tín đồ lương thiện. Từ đây quý vị đạt được danh lợi. Trước kia có người từng nói với tôi, dùng phương pháp này để đạt danh lợi thì quả báo không tốt. Ý của chữ không tốt này tức là ở địa ngục. Điều này vẫn rất dễ phạm nhất. Cho nên chúng tôi nghĩ đến Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế. Ngài vì chúng ta thị hiện. Đó là dạy chúng ta. Điều này rất tốt. Phụ đề viết ra rồi. Vì lợi dưỡng trá hiện tướng đặc biệt. Chữ trá này là không chân thật, là cố ý làm giả. Bây giờ chúng ta nói ý kiến khác người, gây sự chú ý cho một số người hiếu kỳ. Trong Phật Pháp, như phóng quang hiện điều lành, hiện tại cũng có thể dùng khoa học kỹ thuật để làm. Có rất nhiều điều chúng ta không ngờ đến. Gây nên sự hiếu kỳ của một số người. Những hiện tượng này Khi chúng tôi đến Mỹ không lâu, có một vị pháp sư, khi chưa xuất gia, pháp sư là một đạo sĩ học đạo giáo, học được một số pháp thuật, giống như có chút thần thông vậy. Ông ta có rất nhiều tín đồ, tại gia và xuất gia đều đến thăm ông ta. Có khi ông ta dặn dò một câu: khi nào quý vị cảm thấy thân thể khó chịu thì đến tìm tôi. Người này sau khi về, chỗ này cũng đau, chỗ kia cũng đau, rất có nhiều chỗ khó chịu. Tìm đến ông ta thì ông ta chữa lành cho họ ngay. Vị sư phụ này quá tuyệt vời, ông ta có thần thông, ông ta biết trước mình có vấn đề, chữa cho mình là khỏi liền. Kỳ thực thì ông ta dùng những pháp thuật này cho quý vị là do ông ta chế tạo ra. Lần nọ có một vị tỳ kheo ni đến thăm ông ta. Ông ta nói với vị tỳ kheo ni này: cô về nhà nếu có chỗ nào khó chịu thì đến tìm tôi. Về đến nhà quả nhiên là như vậy. Cô nghĩ không phải là bệnh, nhất định là ông ta tác quái, nên cô không đi. Ông ta điện thoại đến hỏi: cô không có chỗ nào đau hả? Thật sự là có, nhưng cô trả lời không có. Không có chỗ nào đau, tôi rất khỏe. Pháp thuật của ông ta lần này không lên rồi. Kỳ thật là có hiệu ứng. Cô biết được sự việc này nên có cảnh giác, liền nói với vị pháp sư: không có chuyện gì, tôi rất khỏe, rất bình thường. Khoảng mấy tiếng đồng hồ sau thì hết đau. Cho nên thời gian duy trì pháp thuật đó của ông ta là tính thời gian. Qua thời gian đó thì nó tự nhiên không có. Tôi đã gặp sự việc như vậy. Tôi có viếng thăm vị pháp sư này. Tôi đối với ông tôn kính nhưng không dám gần. Ông đã qua đời rồi, không còn sống. Đồ chúng rất đông, dùng pháp thuật này, mục đích này đều là vì lợi dưỡng. Thứ hai cũng là vì lợi dưỡng, tự nói công đức. Phật Bồ Tát và các vị tổ sư đều rất khiêm tốn. Đều rất nhún nhường. Quý vị xem đoạn sau của Kinh Hoa Nghiêm: Thiện tài đồng tử 53 lần tham bái, 53 vị đều là chư Phật Bồ Tát tái sanh. Không có vị nào tự mình khen ngợi mình. Quý vị xem thật kỹ, họ đều khen ngợi người khác, bản thân rất khiêm tốn. Vô lượng pháp môn tôi chỉ hiểu được một chút, người khác cao hơn tôi, thù thắng hơn tôi. Tự tán quỷ tha là giới trọng của Bồ Tát. Trong Du Già Bồ Tát giới bổn, đây là điều giới trọng nhất, nhất định không được như vậy. Trong Luận Ngữ chúng ta thấy Khổng Tử, Khổng Tử nói: Như hữu Chu Công chi tài chi mỹ. Chu Công là thánh nhân lúc bấy giờ, là người mà Khổng Tử một đời sùng bái nhất, tôn kính nhất. Ông ta là người tài đức, tài hoa, sử kiêu thả lận. Thấy được điều gì? Họ ngạo mạn, kiêu ngạo. Sử kiêu khả lận, keo kiệt, là không rộng rãi, có thái độ kiêu mạn. Câu sau Khổng Tử nói: Kỳ dư tắc bất túc quán giả. Nói lên điều gì? Những biểu hiện của họ đều là giả, không phải thật. Cũng là nói chính nhân quân tử tuyệt đối không có kiêu mạn, không có keo kiệt. Từ hai phương diện này, quý vị có thể nói họ đối nhân xử thì chắc chắn rất khiêm tốn, chắc chắn là rộng rãi. Cư xử với mọi người phúc hậu, thích quan tâm đến người khác. Bản thân tiết kiệm, cuộc sống vất vả một chút, giúp đỡ người khác nhiều hơn. Đây là đạo của thánh hiền quân tử. Đây là loại tà mạng thứ hai. Thứ ba là chiếm tướng kiết hung, vì người khác nói pháp. Có như vậy không? Có. Có nhiều tín đồ còn rất tin tưởng nữa là khác. Tôi cũng gặp rất nhiều người hỏi tôi có biết xem bói không, có biết coi tướng không. Người xuất gia có học những thứ này không? Có. Khi chúng tôi còn trẻ, rất nhiều pháp sư tìm những quyển sách này xem, nghiên cứu những thứ này. Mục đích không gì khác, chỉ là để mọi người đối với họ cung kính cúng dường, dùng phương pháp này để thu hút tín đồ, đều là vì lợi dưỡng. Vậy là sai rồi. Rời khỏi cương vị học Phật, Phật pháp quyết định không được làm những việc này. Trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung nói rất rõ ràng: Thứ tư, cao thanh hiện uy, lên nhân uy kính. Ở trong đại chúng làm ra vẻ, để nổi bật địa vị của họ. Mục đích là muốn mọi người cung kính. Cuối cùng là thuyết đắc cúng dường, dĩ động nhân tâm. Đây là so sánh. Quý vị thấy một người nào đó cúng dường cho tôi rất nhiều, còn quý vị thì quá ít. Những điều này đều gọi là tà mạng. Đương nhiên tà mạng còn rất nhiều. Ở đây Phật chỉ nêu ra 5 loại điển hình. Bảo chúng ta rằng không được cầu danh văn lợi dưỡng. Nhưng tập khí danh văn lợi dưỡng này quá nặng. Ai không cần danh văn lợi dưỡng? Vì sao Phật bảo chúng ta lánh xa những thứ này? Bởi đây là nguồn gốc của lục đạo sanh tử. Nếu không đoạn những thứ này thì nghiệp lục đạo sẽ không đoạn được. Vì sao vậy? Vì nó đang tạo nghiệp. Mục đích học Phật là để thoát khỏi luân hồi lục đạo. Những thứ này là làm cho quý vị vĩnh viễn ở trong luân hồi lục đạo, không thể ra khỏi. Vậy sao vẫn làm điều này? Cho nên cần phải buông bỏ những thứ này. Buông bỏ rồi mới gọi là chánh mạng. Chúng ta tu đạo, cuộc sống cần phải đơn giản. Khi Thế Tôn còn tại thế, Ngài đi khất thực. Bây giờ ở Nam Dương, những nước nhỏ như Thái Lan, Miến Điện đến bây giờ vẫn còn thực hiện chế độ khất thực. Quý vị thấy pháp sư ở bên đó, họ ăn mặn chứ không phải ăn chay. Mọi người cũng vì ăn đó. Nếu vì lợi dưỡng có phân biệt là họ không đúng. Tôi nhớ đến câu chuyện của An Thế Cao. Ngài có một người bạn minh kinh hiếu thí, là một pháp sư giỏi. Khi ông đi khất thực, nếu thức ăn không ngon thì trong lòng cảm thấy không vui. Trong lòng khởi oán hận. Khi khất thực được thức ăn ngon thì ông lại rất hoan hỷ. Ông có chút khuyết điểm như vậy nên khi chết ông đọa vào đường súc sanh. Do ông minh kinh hiếu thí, ông là một pháp sư giảng kinh, lại hoan hỷ bố thí, đúng là pháp sư giỏi, nên khi đọa vào đường súc sanh thì làm long dương. Làm long dương cũng rất khổ, tạo nghiệp không ít. An Thế Cao là bạn của ông ta, ngài đã đắc đạo nên đi cứu ông ta. Ông ta làm long dương ở hồ Cung Đình Giang Tây.